Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình Phát thanh nguồn sống. Sau đây là tiết mục Theo bước chân người. Mục tiêu chính của loạt bài này là trình bày trung thực cuộc đời Chúa Giêsu như Ngài đã sống và cuối cùng bước đến cao điểm của sứ mạng khi dâng chính sự sống Ngài làm sinh tế chuộc tội trên đồi sọ ngoại thành Jerusalem. Không một người nào thành tâm tìm hiểu cuộc đời và lời dạy của Chúa Giêsu lại không được thu hút đến gần Chúa. Chúng tôi mong rằng loạt bài này sẽ giúp chúng ta có cái nhìn đầy đủ, quân bằng về Chúa cứu thế. Từ đó, khích lệ chúng ta đi vào những kết nối cá nhân thân thiết thâm sâu hơn với Đấng từng tuyên bố rằng: Ta là con đường, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng Cha. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài 41 Ẩn dụ Chúa cứu thế bị loại bỏ. Nhưng trước hết là ca khúc Nguyện Chúa nắm tay tôi, lời Việt của Vĩnh Phúc qua tiếng hát Nguyên Thủy. Vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi. Và bây giờ là bài 41, Ẩn Dụ Chúa Cứu Thế Bị Loại Bỏ. Chúng ta sẽ cùng đi với Chúa Giê-xu trong một chặng đường đau thương Ngài phải chịu. Đó là kinh nghiệm bị chính quê hương, chính dân tộc mình khước từ. Trong phần tiểu dẫn phúc âm thứ tư, Sứ Đồ Giăng đã mô tả tình cảnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu như sau. Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 10, câu 11. Mác viết về sự kiện Chúa Cứu Thế bị khước từ qua một ẩn dụ ghi trong Phúc Âm Mác chương 12, câu 1 đến câu 12 như sau. Đức Chúa Giê-xu khởi phán thí dụ cùng họ rằng, một người kia trồng vườn nho, rào xung quanh, ở trong đào một cái hầm ép rượu và dựng một cái tháp, đoạn cho mấy người làm nghề trồng nho thuê mà lìa bồn xứ. Tới mùa, chủ vườn sai một đầy tớ đến cùng bọn trồng nho đặng thâu lấy phần hoa lợi vườn nho nơi tay họ. Nhưng họ bắt đầy tớ mà đánh, rồi đuổi về tay không. Người lại sai một đầy tớ khác đến, nhưng họ đánh đầu nó và chửi rủa nữa. Người còn sai đứa khác đến, thì họ giết đi. Lại sai nhiều đứa khác nữa, đứa thì bị họ đánh, đứa thì bị họ giết. Chủ vườn còn đứa con trai một rất yêu dấu, bèn sai đi lần cuối cùng mà nói rằng, chúng nó sẽ kính trọng con ta. Nhưng bọn chồng nho đó bàn với nhau rằng, thằng này là con kế tự, hè ta sẽ giết nó, thì phần gia tài nó sẽ về chúng ta. Họ bắt con trai ấy giết đi, ném ra ngoài vườn nho. Vậy thì chủ vườn nho sẽ làm thế nào? Người sẽ đến giết bọn chồng nho đó, rồi lấy vườn nho lại, mà cho người khác. Các ngươi chưa đọc lời kinh thánh này, hòn đá bị thợ xây nhà bỏ ra đã trở nên đá góc nhà, ấy là công việc của Chúa và là việc rất lạ trước mắt chúng ta hay sao? Những người đó tìm cách bắt Ngài vì biết rõ rằng Ngài phán thí dụ ấy chỉ về mình, song sợ dân chúng nên bỏ Ngài mà đi. Đó là Phúc âm Mác, chương 12, câu 1 đến câu 12. Xứ Palestine từ thời Môi-se được gọi là xứ đượm sữa và mật. Khi Môi-se sai 12 người đi do thám tình hình dân cư thành quách đất đai, họ trở về đem theo hoa quả của xứ, trong đó có một chùm nho tại khe Ích-côn, lớn đến nỗi phải có 2 người khiêng bằng một cây đòn. Ngày nay nho vùng phía nam Palestine, nhất là vùng Hebron, nổi tiếng là ngon và có những chùm cân nặng đến hơn 10 kg. Vườn nho trong xứ Palestine thường được làm trên sườn đồi. Công việc dọn đất rất cực nhọc, nhất là phải đào đá lớn lên, rồi dùng xây tường xung quanh. Những bức tường này do các tảng đá xếp chồng lên nhau mà không dùng hồ, có mục đích ngăn chặn kẻ trộm cũng như các loài thú rừng, thường là gấu hay heo rừng vào cắn phá. Vì cây nho là một loài cây leo, có nhiều nhánh vươn ra rất sum suê, cho nên người ta thường trồng các gốc nho cách nhau đến 4 mét. Các nhánh nho thường được tỉa vào mùa đông. Đến đầu khoảng tháng 3 hay tháng 4, tức là vào đầu mùa xuân, nho trổ bông thơm ngào ngạt. Sách Nhã Ca chương 2 câu 13 ghi lại cảnh tượng này. Cây vả đầy trái chín ngọt và nho trổ hoa thơm lừng. Hình ảnh vườn nho hay cây nho thường được dùng trong Cựu Ước để chỉ tuyển dân Do Thái. Sách Ê-sai chương 5, câu 1, câu 2, câu 7 không những cho chúng ta biết đôi chút về ngành trồng tỉa này, nhưng cũng nói đến tính chất bội nghịch, phản loạn của tuyển dân. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu của ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho sinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu. Và người mong rằng sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Và vườn nho của Chúa hằng hữu là nhà Israel, và những người Do Thái là cây mà Ngài ưa thích. Đó là sách Ê-sai chương 5, câu 1, câu 2 và câu 7. Cùng một ý đó, tiên tri Jeremy trong Jeremy chương 2 câu 21 viết: Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều giặt cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Tiên tri Ô-sê thì viết, Israel là một cây nho tươi tốt sinh ra trái nó càng sai chĩu chừng nào, nó càng thêm nhiều bàn thờ ra chừng nấy. Đó là Jeremy chương 2 câu 21. Như vậy, hình ảnh cây nho trong Cựu Ước chính là dân Do Thái, là những cây nho thất bại, bội bạc, phản nghịch với Chúa hằng hữu, là đấng đã trồng và chăm sóc. Trong hình ảnh ngụ ngôn của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy ngoài vườn nho tiêu biểu với hàng rào, nơi ép rượu và cả tháp canh, lại còn có những người tá điền làm công. Đây là một thí dụ đặc biệt chứa đựng nhiều hình ảnh mang những ý nghĩa thuộc linh, trong khi các ẩn dụ chỉ có thể hiểu một phần theo nghĩa bóng. Các tá điền gian ác ở đây là tiêu biểu cho dân Do Thái, như hình ảnh cây nho không trái của Cựu Ước. Những đầy tớ được sai đến là các tiên tri suốt trong lịch sử cựu ước được Đức Chúa Trời dùng để cảnh cáo, răn dạy, đưa dân Chúa trở về thờ kính Ngài. Nhưng tất cả nỗ lực đó đều đã thất bại. Họ đã đối xử tệ bạc với các tiên tri, có người bị họ đánh đập, mắng nhiếc, giam cầm, có người bị giết. Phúc âm Matthew đã ghi lại lời than của Chúa Giêsu như sau về thủ đô Jerusalem, tượng trưng cho cả nước. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm họp các con cái ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi không muốn. Đó là phúc âm Matthew chương 23 câu 37. Chúng ta nghe lại phần Mác kỹ thuật. Tới mùa hái nho, chủ sai người nhà về thu hoa lợi, nhưng người ấy bị tá điền bắt giữ, đánh đập và đuổi về tay không. Chủ sai người thứ hai, nhưng bị sỉ nhục và đánh vỡ đầu. Một người khác được chủ sai đi, lại bị chúng hạ sát. Nhiều người đến sau cũng đều bị đánh, giết. Như vậy, ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn trên đã sáng tỏ khi nhìn lại lịch sử cựu ước. Hầu hết các tiên tri của Chúa đều bị dân Israel đối xử tàn tệ. Không những họ không thèm để lòng để tai vào những lời cảnh cáo, mà nhiều khi còn bắt bớ giam cầm. Cho đến cuối cùng, chủ chỉ còn một người con trai yêu quý. Chủ sai con đến vì nghĩ rằng họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng các tá điền bảo nhau, nó là con thừa tự, giết nó đi, sản nghiệp sẽ về tay chúng ta. Họ liền giết người con, quăng thây ra ngoài vườn nho. Đối với chúng ta ngày nay, ý nghĩa câu chuyện đã rất rõ ràng. Người con yêu quý đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, con một yêu dấu của Đức Chúa Trời, đã được sai đến, nhưng dân Do Thái đã bắt, giết và đóng đinh lên cây thập tự. Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã bằng lòng nhập thể bước vào thế giới, bước vào quê hương của dân Ngài đã chọn, nhưng họ đã từ khước, đã loại bỏ Ngài. Sứ đồ Giăng đã viết, Chúa Cứu Thế đã đến thăm thế giới do chính Ngài sáng tạo, nhưng thế giới không nhận biết Ngài. Chúa Cứu Thế đã sống giữa lòng dân tộc, nhưng dân tộc Chúa khước từ Ngài. Chúa đã bị khước từ, bị chính quê hương dân tộc Ngài khước từ. Không những khước từ, mà còn loại trừ, còn giết Ngài bằng một cực hình tàn bạo man dợ hơn hết. Câu chuyện Chúa Giê-xu kể về những tá điền trong vườn nho cho chúng ta thấy đây là những kẻ nhẫn tâm tàn ác. Tàn ác đến nỗi chúng ta tưởng như không có trong thực tế. Cái hay của câu chuyện Chúa Giê-xu kể là ở chỗ đó. Vì trong thực tế không có trường hợp nào như thế, cho nên người ta phải đi tìm ý nghĩa ở chỗ khác, ở trong lịch sử tuyển dân, ở trong trường hợp các đấng tiên tri, và thấy tại đây ý nghĩa đã thật sáng tỏ. Câu chuyện cũng cho thấy lòng nhân từ nhịn nhục hiếm có của chủ vườn nho có thể hiểu chính là Đức Chúa Trời chậm nóng giận, giàu ơn và đầy lòng thương xót. Đất nước chúng ta đã trải qua những năm tháng có nhiều giá trị và trật tự bị đảo lộn bởi một loại tá điền gian ác. Nhiều người đã tự hỏi tại sao Chúa đã để những người không biết cai trị lên cai trị. Tại sao vận mệnh đất nước và cuộc sống của bao nhiêu người dân vô tội lại được trao vào tay những kẻ vô trách nhiệm? Có lẽ phải sống trong những cảnh bị ức hiếp, phải nói những điều mình không tin, phải ca tụng những cái mình ghét, chúng ta mới hiểu được tấm lòng nhịn nhục chậm giận của Đức Chúa Trời. Chúng ta nổi giận với xã hội, nhưng cũng cần ngẫm lại chính mình. Chúng ta đã đối xử với chủ vườn nho là Đức Chúa Trời như thế nào? Từ khi sinh ra, con người đã hưởng không biết bao nhiêu ân huệ của Chúa. Con người cao quý hơn loài vật, hơn cỏ cây. Chúa cũng ban cho chúng ta nước uống, không khí, thực phẩm, cho chúng ta có gia đình, có bè bạn. Nhưng chúng ta đã trả cho Chúa được phần nào hoa lợi. Nếu Chúa đến hái trái trong đời sống chúng ta, thì chúng ta liệu có những bông trái công chính, yêu thương, thánh khiết nào, hay chỉ toàn là những trái nho hoang của dối trá, gian ác, dâm loạn? Con Đức Chúa Trời đã bước vào thế giới cách đây 2000 năm, nhưng đã bị dân Ngài loại bỏ. họ đã loại bỏ Chúa như người thợ xây loại bỏ một viên đá. Nhưng Chúa đã nói thế nào? Tảng đá bị thợ xây nhà loại ra đã trở thành tảng đá móng. Chúa Giê-xu đã bị dân Ngài từ bỏ, nhưng Đức Chúa Trời đã lập Ngài là nền móng của chương trình cứu rỗi. Sau khi Chúa Cứu Thế Giê-xu chịu chết, dâng chính thân Ngài trên cây thập tự làm sinh tế chuộc tội cho nhân loại, Ngài được chôn trong mộ đá, nhưng đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại cách khải hoàn, hiện ra cho các môn đệ biết Ngài đã sống. Phi-e-rơ đã giao giảng về danh Chúa Giê-xu, nhưng bị giới cầm quyền Do Thái cấm đoán. Dẫu vậy, đứng trước tòa công luận của người Do Thái, Phi-e-rơ đã dõng dạc tuyên bố, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Tuy người Do Thái từ bỏ Chúa Giê-xu, nhưng Ngài vẫn không từ bỏ họ. Trên thập tự giá, Chúa Cứu Thế Giê-xu vẫn cầu nguyện cho những người đã đóng đinh Ngài. Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đó là tin mừng cho con người, nhưng đối với Đức Chúa Trời, đó lại chính là những nỗi đau đớn nhục nhằn mà Chúa Cứu Thế đã phải chấp nhận. Ngài đã bị con người đương thời loại bỏ, nhưng cũng chính Ngài đã đến tìm và cứu kẻ bị mất. Chúa Giê-xu là tảng đá đã bị loại ra để trở thành đá móng. Tóm lại, theo William Buckley, ngụ ngôn những người làm công trong vườn nho của Chúa Giê-xu cho thấy những chân lý về Đức Chúa Trời, về Chúa Giê-xu và về con người, và có thể tóm tắt như sau. Về Đức Chúa Trời được ví như chủ vườn nho với lòng rộng rãi hiếm có để chuẩn bị vườn nho đầy đủ sẵn sàng, có tường bảo vệ bao quanh, có hầm ép rượu và có cả tháp canh, có đầy đủ phương tiện cho các tá điền có thể chăm sóc và hưởng hoa lợi. Nói về lòng tin tưởng của Đức Chúa Trời, thì Ngài đã cho họ quyền tự do hoàn toàn, tự cai quản và canh tác. Có người đã nói điều đáng yêu nhất về Đức Chúa Trời là Ngài cho chúng ta tất cả tự do để làm gì tùy ý. Còn về lòng kiên nhẫn của Đức Chúa Trời, thì nghe ngụ ngôn này không ai là không nổi giận với bọn tá điền gian ác. Thế mà chủ vườn nho vẫn tiếp tục kiên nhẫn, sai hết người này đến người kia, mong họ ăn năn, mà thật ra chúng không hề đáng hưởng những ân huệ đó. Tuy nhiên, ngụ ngôn trên cũng nói về ngày toàn thắng của Đức Chúa Trời là lúc Ngài đưa mọi sự vào trong trật tự của Ngài. Chuyện ngụ ngôn trên cũng cho chúng ta biết thêm về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trước hết, Ngài không phải là một người làm công, một đầy tớ, nhưng Ngài là con. Các tiên tri ngày xưa là tôi tới Đức Chúa Trời, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời. Câu chuyện thí dụ này đã là một thách thức cho người Do Thái, vì chính trong đó, Chúa Giê-xu đã khẳng định Ngài chính là con Đức Chúa Trời, là Chúa Cứu Thế. Điểm thứ hai về Chúa Giê-xu, đó là Ngài sẽ nhận lấy cái chết. Thập tự giá đối với Chúa không phải là việc bất ngờ, nhưng là điều Ngài đã biết trước và cũng đã chuẩn bị cho cái chết đó. Điểm thứ ba nói về đắc thắng vinh quang cuối cùng của Chúa Cứu Thế. Về con người, chuyện ngụ ngôn này cho chúng ta thấy những điểm như sau. Sở dĩ đám tá điền gian ác dám đánh chết những người do chủ vườn sai đến, nhất là dám giết cả con trai của chủ để chiếm đoạt vườn nho, đó là vì chúng nghĩ rằng ông chủ ở quá xa không thể làm gì được, hay ông chủ vì quá giàu không quan tâm gì đến vườn nho này. Vì thế chúng hành động bất cần hậu quả. Ngày nay vẫn có những con người nghĩ rằng mình có thể chống lại trời mà không ai dám làm gì. Họ quên rằng Đức Chúa Trời vẫn đang cầm quyền tể trị vũ trụ Ngài tạo dựng. Họ vẫn được yên chỉ vì lòng nhân từ kiên nhẫn của Ngài. Con người cần thận trọng, không nên lạm dụng. Nếu con người từ chối mọi đặc quyền và trách nhiệm, thì những đặc quyền và trách nhiệm này sẽ được chuyển qua cho người khác. Nhưng điều quan trọng nhất là khi con người phủ nhận Chúa Cứu Thế do Đức Chúa Trời sai đến, thì không thể nào tránh khỏi bị hủy diệt.
Bước lên Chúa trên trời,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Theo bước chân người. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.